ông nội hết mấy cái mấy cái lực giặt giặt nội
lực tha lực cái ý lại tha lực rồi không chịu quá
chứ giờ anh ý lại tha lực mà cũng nước tao nói anh làm cái ác còn nước mà không nhận ý lại tha lực sao nước anh lên trển thế chi rồi đâu cũng làm mới đào tạo anh xác định đi đến nhiệm vụ sau đó mới trang đi anh là trang đi nổi kia đó rước đi đó là cái phương tiện Phật là cõi đó là cõi thù thắng để cho mình để dễ thành Phật dễ phát tâm.
Cái chú này lý do hỏi câu đó là bởi trong kinh này Di Đà con câu á mà phải là chuyện là thiện căn bất cứ đức nhân duyên mà sanh sẽ bị sanh bị quốc không phải là cái gọi là người
thành ra cái đó câu đó tại không chịu nghe kinh nhiều cái thiện căn bất cứ đức nhân duyên á tức là thiện căn là gì là được gặp được Phật tham cho nó nghe gặp được Phật đó là người đó đại thiện căn rồi. Biết bao nhiêu sanh đây có ai nghe được danh từ Phật không? Ai tin Phật không? Gặp được Phật, nghe được danh từ Phật, có niềm tin vào cái pháp Phật, niềm tin là tuyệt đối là đảm bảo. Người đó không phải là ai cũng có nha. Cái đó là người đại công đức cái đó mới nghe mà tin được cái đó. Thành mấy ông tổ cũng giảng, phải nghe coi lại mấy cái tổ của nhà thiên tai cũng giảng. Đại nghe mấy đứa là gì á? Cái gì có cái đó không gì có đại thành ra không tiêu gì thực ra không có đâu. Không có đâu thành không có trôi lan hoài. Không có gì có là đại không phải nó nhân nên nó gặp được cái pháp môn này pháp niềm tin thì nhờ đó nhờ cái công đức lực đó mới gì mới đi được dễ dàng không được thằng nó không như gì nữa chứ mình nghĩ là không bao giờ cái gì anh gọi là cái gì gọi là đại thì như làm cái gì không nghĩa là đại chứ chứ cái này giải thoát được là đại thôi mà nhờ pháp đó là giải thoát thì cái pháp đó không là đại là gì nữa
cái công đức lớn nhỏ của mỗi người khác nhau nhưng mà cứ miễn là mà tin chắc rằng mình được
ban sai là được. Đó, anh nghe anh đi và tránh hạnh đi, tại giảng tôi soạn rất là tỉ bài rất kỹ, tôi lấy tông chỉ đàng hoàng của ông tổ nào ông tổ ra nói chuyện, giải cách tu đàng hoàng đóng á.
Tôi cũng bằng bị tùy tránh hạnh niệm Phật này.
Giảng tại tôi mới xưa tại vì ông thầy tâm tí ông dễ dàng không kêu lên chứ hồi xưa là giảng mấy giảng sư tới tôi nói là cái gì thua tắc giới rồi đó, giảng sư này sư xuống tới giảng tới chùa mình giảng mà không chịu nghe tạm vào tắc giới. Vấn đề mình cầu học là người nào tôi mới giảng mình phải tới học á. Một người giảng mà nhận được cái hay của họ không gì mà thầy này tới giảng nên tại vì mấy chú mặc nhiều khi nếu mình tại gia mình tới mình không mặc cảm không mình xuất gia mình tới mình ngồi chung với phật tử mặc cảm cái chuyện đó là đại sai lầm mình không có quý pháp bây giờ thấy thầy nào giảng giảng là vì tâm quý pháp ngồi đó nghe thôi sau này cái pháp nào nó vô tâm mình nó đều mở ra được hết tại vì tâm mình nó có sự quý trọng đó hồi xưa là mấy người nào tôi kêu đi hết đó nghe thật sự không nhận được bao nhiêu mà không nhận tùy theo họ thôi. Không, thầy ông Tịnh Tý thì ông để ý vụ đó nhiều. Nên ông Tịnh Tý ông vẫn còn phiêu giữa cái tự lực và tha lực, ông không có đặt ra nổi nữa. Sau khi tôi coi là tôi coi nhiều lắm, tôi coi rồi chấp nhận bao nhiêu, nghĩa là trong cái nhiều không nhiều tổ, có nhiều phật trụ rương tha lực tuyệt đối, họ dùng bao nhiêu lý luận để chứng minh cái đồ về của họ, thì mình nói ra không phải cái gì của mình mà cũng như mấy tổ nó à. Mình đem nó dẫn chứng lại, còn cái nào mà nó ngược đương nhiên khi mình giải người ta mình muốn người ta theo cái chiều hướng nào thì mình phải bác những chiều hướng khác, mình có lý luận để mình nói. À, tôi nói về Phật lực như vậy đâu gì có nghĩ là ông Phật có tâm nghĩ người nào niệm nhiều mới cứu người nào niệm ít không cứu không đương nhiên người ta sẽ bắt cái quan niệm này rồi Phật tâm thương nhiều tại sao Phật kêu mình niệm nhiều mà phải niệm danh hiệu hay là Phật biết ấn tượng vì cái danh hiệu mục đích là cái danh để gợi lại cái cảnh của ngài gợi lại cái cõi cực lạc của ngài nếu mình niệm như Phật sư thì mình sẽ nhớ cõi đó mà không nhớ cõi ngài thành ra cái danh nó chỉ là cái phương tiện. Sao rồi từ từ mình dẫn dụ ra bây giờ thành ra cái nói mà siêu gì hiểu rồi vì tại sao Phật kêu mình niệm danh là tại Phật cũng gì luôn luôn có cái tâm là luôn luôn muốn đi lên khỏi đó chỉ có cái tâm đó Phật mới rước được thôi nhưng bây giờ thực sự nói mà tự lực chỉ có tự lực trong cái tâm đó thôi khi cái tâm đó mà còn đến lúc nhắm mắt mà cái tâm vẫn còn thì chắc chắn gì rồi còn cái nhiệm vụ mà bao nhiêu nghiệp chướng tới ha, giữ bị phá với bị tội lỗi vậy cái nhiệm vụ Phật muốn rước mình đi thì ổng làm sao ổng làm cái đó delay lại cho mình
làm
nó bị lên là cho mình mà Phật làm được không làm được ông không phá nhân duyên ông làm nhân duyên chậm thì làm được ông không làm đứt nhân duyên mình nhân quả ông phải làm mất ông phát duyên để nhân quả nó lệch lạc nó đi chậm tới để sau khi mình lên cõi đó mình đủ công đức mình đầu mình sanh cõi kia rồi mình vào Bồ Tát mình chịu nhân các khổ được hết xuống dưới lạnh Phật làm cái điều đó Phật làm được hết với cái trí tuệ với cái phương tiện xảo với cái nhân duyên Phật làm được mấy cái đó hết á nhưng mà không tới mất cái nhân duyên cho nên mình giết người ta người đó quán thù cái sao giết mình nhưng mà có thể là nếu mình không nhờ không đức Phật trận hay những từ lực gia biến thần bị của Phật mà gia trận gia lụy với mình đó, thì giờ cuối cái là nó đến trước cái nhiệm vụ Phật hỏi bây giờ hỏi nhiều hỏi đó chẳng hạn như Phật nói là giờ cuối phải là chánh nhất tâm vậy đó nhất tâm hướng về Phật đó. Thì ông em tổ nói thẳng luôn cái gì nhất tâm là ông Phật ông làm cho mình giai đoạn đó được nhất tâm mình không cần phải tập nhất tâm gì hết chứ tức là chặn hết tất cả những cái làm như bình tâm mắt mình xử những cái kia không cho mình nghe để mình loạn tâm nó để cho mình được nhất tâm trong cái giai đoạn đó và nhiệm vụ Phật làm Phải phải gì tập tự con nghĩ là phải nhất tâm á, đáng cố vậy chứ. Cái tập bình thường, cái giới lòng tin giờ cố tự nhiên nó được nhất tâm là cái sự gia bị của Đức Phật, công đức của Phật, trí huệ, hào quang Phật chiếu, đó là cái tâm mình nó sáng ra, là mình ở trong xin nó không có còn không tại nhiều, tự nhiên cái tâm nó định nhất.
Mình
khi mà đến giờ phút
có
cái tâm
mà
tán loạn
được
thì nó không có.
Tôi nói bởi vì mới tha lực môn. Ông nói tự lực không à? Cái tán loạn là mình đương nhiên là nhân viên đủ chuyện hết trơn á, nhưng tha lực môn là có lực rất là mạnh. Cái lực nó không những A Di Đà không, ba thánh chúng của cực lạc nữa, rồi bao nhiêu là sáu mười vương của Phật hộ trì nữa.
Này nếu mà
tha được có lớn.
Thưa thầy, nếu như vậy thì mình đạo như vậy, nếu mình cái tha lực môn của mình như thầy như vậy khác chút với lời thi chú giáo như thế nào thầy?
Theo thầy chú giáo là thầy giáo lên có cái thiên đường để hưởng, còn mình là lên có được lạc cái đồ xanh để thành Phật,
để tu
thành đại sạch đồ xanh thập phương hiện thân tâm ngọc thế giới đồ xanh mới lên hưởng.
Nó cũng tương tự vậy thôi.
À, nó tương tự nhưng mà có con gái là họ quên rằng là họ lên thiên đường để hưởng. Còn bây giờ quý vị giàu có mang tâm lỡ, mang tâm mà lên sợ bỏ khổ cái này mà lên đây kia thì Phật cũng phải giáo huấn lời cho mình để cho mình nó thành. Thành ra nó là cây trái âm thanh âm nhạc là phát là tiếng pháp, còn bên kia không có. Bên kia không có dụ mà cây trái mấy cái mấy cảnh mà dục nó không có phát ra cái kia mà để cho hưởng thụ thôi. Khác nhau chỗ đó thôi.
Nếu hưởng thụ thì đến khi nào nó hết hưởng thụ hết rồi thì nó cạn hết rồi nên trở lại.
Thành ra cái cõi lạc là gọi là cái cõi phương tiện để giúp cho mình viên mãn. Tôi được Phật đạo cho nó lẹ bằng cách gặp thiện duy thích thường xuyên trước mặt mà nó nhìn lên. Bởi vì tôi xin nói rồi, thưa quý vị, để tịnh độ rồi gì phải coi lại mấy ông, coi hết mấy cái lập trường của mấy ông tổ rồi mình chọn một con đường mình đi cho thích hợp với căn tánh của mình. Cái hàng mình phái Bồ Đề Tâm thì có thể mình chọn lập trường Bồ Đề Tâm là nó khăn, là nó dự sợ để mình lập, tại vì đối với mình Bồ Đề Tâm nó phát dễ. Còn như mình giảng với Phật cũng như đệ tử ở đây mà số nó phát lập tâm cũng nổi, giữ giới vậy cũng được, làm như được, nó gì phải giữ giới rồi mới được ra giữ pháp Bồ Tát bây giờ thôi. Không đưa ra cái tiêu chuẩn, mà tiêu chuẩn này tư tổ này quá thân A Di Đà hiện ra để mà chủ trương, rồi quá thân của đại sĩ hiện ra chủ trương, mấy ông tổ đó là quá thân của mấy đại sĩ hiện ra không, mà họ nói là tổ hoàn toàn là tha lực thì nó nói ra luôn. Chị như về cái hoàn toàn tha lực đi, cái gì có được càng tốt, có thêm lực thì nó như là nó ở cho mình mạnh thôi. Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ cùng họ không có cách nào được tự lực được hết ra nó rồi, thì chỉ có một cái mà giờ nương tựa bằng đòn tha lực, thì lúc đó cũng không cần giữ giới, cũng không cần phát tâm cần gì hết, chỉ có một cái là muốn đi thôi. Hay giờ hoàn toàn tin tưởng là Phật có cái năng lực, có cái sự hộ trì để rước mình đi, đó là bản nguyện của ngài, đó là cái tâm bi của ngài, đó chúng sanh bình đẳng, thương người ác nghiệp nhiều ít bình đẳng, thì cái tâm buông xả hết, không có nghĩ được những gì mà tự lực gì hết trơn cả. Thì cái nhiệm vụ ngài, nhiệm vụ đó thì ngài làm sao để cho mình đi, tại đó là bản nguyện của ngài. Ngài đòi rước mình đi thì ngài đáng lo đi, còn bị đủ thứ hết trơn, nặng này lắm như đá vậy đó, ngài làm sao mà chặt, ngài làm sao làm cho nó nhẹ nó từ ngày ra.
Rồi thầy có một thử hỏi một vị thầy nói là nhất nhật bất nhập đến hộ bên 7 ngày thì hiện tại kỳ tiền thánh chúng để
một ngày thì những Phật một ngày, hai ngày, ba ngày
thấy mà. Nhưng mà một Phật tử hay nói giờ thôi giờ không tu niệm Phật, đã đến mức gần chết đó thì để mình đến 7 tiếng thì Phật ra nước. Nhưng ông thầy kia nói như vậy không được, phải niệm Phật trước rồi mình tu trước nữa, chứ đừng có để đến gần thì kệ rồi mới niệm Phật, đến 1 đến 7 ngày thì cái đó thì quá trễ gì.
Tôi nói anh á, niệm Phật không phải là để giảng sanh được. Niệm cái ăn thua là cái tâm mình muốn đi mới đi giảng sanh được, chứ không phải là niệm Phật giảng sanh. Phật chỉ là có một cái để dẫn phát tâm mình muốn đi thôi. Giờ anh niệm Phật hoài mà cái tâm anh không muốn đi, Phật cái đứt cũng không đi à. Thành ra vấn đề niệm Phật nhiều, niệm Phật ít nó không có thành vấn đề. Cái tâm mình tha thiết luôn luôn mong muốn đi. Đó là chư Phật, thầy chư Phật muốn luôn cứu độ mình, nhớ là bản nguyện chư Phật là muốn cứu độ mình. Là ngày đủ đường mới có cách cứu độ mình, nhưng lúc đó mà ngày tới cứu độ mình không chịu đi. Giờ ngày cứu độ là nghiệp mình nặng, thì nhiệm vụ ngày phải giải nghiệp cho mình, là phải chặn cái nghiệp đó làm cho nó trễ lại, nó không có tới ngày lúc đó. Mình không nhất tâm hay mình đi thì làm sao ngày dùng hào quang soi chiếu làm cho tất cả những cái tham si mình nó bị trấn áp luôn, để cho mình dễ nhất tâm cho mình đi cái nhiệm vụ của mình. Nhưng mà ngày nào đó hết mà anh không muốn đi thì vô thương đó. Thành ra anh niệm Phật để làm chi? Để dẫn phát về cái cõi cực lạc dân như Ma Di Đà, tức là anh đang niệm về cõi của ngài. Anh đang nhớ cõi của ngài thì mới được, chứ niệm năm mươi phần một cái tâm nghĩ không nghĩ tới ngoài, không nghĩ muốn đi cõi ngài, thì cái niệm Phật nó là một cái chuyển pháp thôi,
cái lòng tin
thôi, nó chuyển pháp thôi. Tập hoài cho nó có cái công đức, thì do cái ngài kết công đức trong cái bản nguyện mình thì có công đức thôi, gieo duyên vậy thôi, cái kiếp sau sẽ gặp lại những Phật pháp Phật Phật gì thôi, nó không được đi.
Thế này đạo Phật nói là độ sanh không độ tử,
độ sanh độ tử và độ hết á. Nhưng mà tại sao lúc sanh độ không được, Tại vì lúc mà sanh đó là cái nghiệp của mình nó đang thắng thế, cái nghiệp cái sinh hoạt là nó đang thắng thế, nên bao nhiêu tự lực của Phật loại cái nghiệp này muốn che hết, nó không cho mình phát triển. Nhưng khi mình mất đi cái nghiệp này, nó như là cái cây mà nó rụng rồi, bao nhiêu cái tử với nó mới mọc lên, chưa chọn được cái nghiệp gì thuộc, thành lúc đó là Phật mới là tác duyên để cho một cái nhân duyên nào có một cái gì dục quả cho người mình, nó là gì thuộc mà sanh gì đó lạc là cái tâm mình mong cầu đi, nó phát triển, nó thành tổ trước. Còn hiện đời sanh mà sao bộ nó chúng ta kiếm nắm thế nên thấy mình lúc nào cũng có cái ngã, làm sao mà thấy được đó. Thành ra độ sanh thì Đức Phật dẫn hào quang chiếu soi cho mình á, tức là nói là mình đang nằm trong hào quang của 10 chư Phật, không bao giờ cảm nhận được hết trơn. Chư Phật cũng chưa bao giờ bỏ mình hết trơn, hiện giờ mình đang nằm trong hào quang của Ngài đó, nhưng mà chưa có ai mà nhận được đó. Tại sao cái nghiệp mình đang thắng thế
này? Nếu mà hiện đời bây giờ mình giảng như vậy đó thầy, mình nói với ta với Phật tử như vậy, có làm cho cái xã hội nó phức tạp hơn hay không?
Không.
Bởi vì họ nói là bây giờ tôi không cần cái giới, mục đích của đạo Phật là làm cho họ ta
không có phức tạp lắm, chỉ cần gây được cái niềm tin cho nhân sanh thôi. Giờ ta có tạm giới thì ta cứ là ngộ một cái đó. Khi mà cái người đó khi mà cái niềm tin về Đức Thái Giê hấp sanh, tự nhiên họ hiền. Cái hoài lực này nó có công đức kỳ cục vậy đó, cái đừng có tưởng là mình nói thôi cứ gì cứ phạm với tâm giới mà họ tin Đức Phật như là, tại vì đó giáo chủ họ giáo chủ lên cõi tốt, cõi an lành, cõi thiện, hay cõi những người đó giúp đỡ lẫn nhau, tự nhiên cái tâm từ từ họ sửa. Chứ mà mình nói anh cứ phạm giới đi, mà cái anh mà phạm giới không bao giờ tin anh gì đã không bao giờ tin hết, anh là tin là tự nhiên là giữ đó. À, thành ra đừng có sợ cái vụ đó.
Thầy nói là những cái tài liệu sách vở đó thì từng cái vị tổ lai
thì họ chịu nghe, mà do đâu cái băng dây này nè, tổ Thiền Đạo là một nè, Quá Tăng A Di Đà nè, tổ Tỉnh Thương là Tỉnh Thường nè, là Quá Tăng của Đại Chí Chí A Di Đà nè. Bên Tàu chỉ có hai vị tổ đó thôi, là chủ Trương Tha Lực tuyệt đối thôi, mà hai tổ đó là hai tổ Quá Thân, tôi mình khỏi lạc hết đó. Còn mấy ông khác không có ông nào Quá Thân hết á. Rồi bắt đầu nó mới qua bên tới Nhật Bổn. À, thành ra Nhật Bổn á là tổ Văn Nhiên á, tổ Văn gì Văn Nhiên Thượng Nhân á, là Quá Thân của Đại Chí Chí nè, là sơ tổ đầu tiên ở bên Bình Độ Tông á. Thì ông này lúc mà ông tu là ông lấy lập trường của Thiền Đạo ông tu. Các vị sư quân quỳ xuống là thấy ngài đi qua sen là thân thiện tất cả Đại Chí Chí rồi. Chỉ có ở bên Nhật Bổn đó nó mới có dòng truyền thừa thôi. À, từ cái lỗ đó mới truyền cho người đệ tử, đệ tử vẫn giữ tông chỉ đó, truyền ra trong cái sao khan đâu, trong đệ tử mới tắt ra hai dòng, một dòng lấy vợ rồi dặn không, rồi bây giờ thì sao đi lạc ra ngoài. À, nhưng mà trước khi mà ông tổ Thiền Đạo kia thì hai ngày mà cũng chú Trương Tha Lực đó là ngày Đàm Loan và ngày Đạo Sước nè, chú Trương Tha Lực đó hai ngày đó. Nhưng mà hai ngày đó vì giai đoạn của ngày đó là ngày đệ tử ít nên không sơ làm tổ, mà tôn ông Huệ Diễn lên làm tổ. Hai đó là cùng thời với Huệ Diễn, mà trước Huệ Diễn nữa, mà tôn Huệ Diễn làm tổ. Phải coi chứ, coi sạch chứ, coi cũng dữ lắm à. Rồi bây giờ khi mình được uống đơn vậy đó thì cắt tu sao, nó mới nói là mới sửa là niệm Phật chánh hạnh á, tất cả hạnh nào bỏ hết, thấy không? Tất cả hạnh nào tu, không cái hạnh nào, cái nào là cái chánh nghiệp, cái nào là tội nghiệp, chỉ tu cắt luôn, chỉ cắt tu đàng hoàng chứ có giảng giả không làm gì đó à. Thầy giả cho có niềm tin rồi, nhưng mà cái gì muốn đi á, đây là chánh hạnh nè, ngài Thiện Đạo đặt ra nè, tu hạnh gì, tâm chánh hạnh này lấy cái gì làm nghiệp chất. Nguyên bây giờ bởi đó giảng nhiều lắm á, bởi đó giảng là 20 tiếng lắm mà.
Thầy nhớ Việt Nam mình thế thì bây giờ nếu mà theo bên Nhật á thì tài liệu sách vở
có không? Cái tôi nói là tôi nói như chú nghe là Việt Nam có cái á, là cũng căn cứ hết các lập trường của cái chư tổ mà xiển về tịnh độ. Mà khi mà căn cứ hết lập trường của tổ và xiển tịnh độ thì tư tưởng sẽ mâu thuẫn. Mâu thuẫn thì có người về chủ về thiền, tức tâm tức Phật. Người chủ tự về phải giữ giới. Ai càng như ngã quan bây giờ đó là chủ không chủ chủ dây giới đó, ông định không bao giờ là chủ, phải tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh mà tôi mới chịu tăng tu, mà chịu tâm định tịnh nữa, ông nói người đời chưa thanh tịnh mà dẫn sanh à? Quy á, tâm thanh tịnh mới dẫn sanh, mới là chứ mới dẫn sanh mới được phải giữ bộ huyền anh mày, người ta nói trời ơi bồ tát mà sơ địa mà bồ thân miệng làm chưa xong, rồi bồ người dẫn sanh được ra dẫn sanh, rồi ông không bắt đầu ông nói được cái gì, niệm Phật tốt tháo đi sẽ được dẫn sanh, nhưng ông phải chụp còn nhiều chủ trương nữa là phải đủ thứ hết rồi đó. Thì cái chủ trương đó là chủ trương hoang, chủ trương đó là chủ trương ngã quan. Cái hoang là nhân đạo phải giữ cho đúng nhân đạo thì đó là mới là cái mục tượng nhãn sanh nó dễ. Đó, mấy thầy vẫn có gì cái ông nào đa số là mấy ông đó họ giữ tới nhân đạo là cũng là bớt dữ lắm rồi đó, nhưng mà vẫn còn cái tự lực. Thấy không, tự lực không? Nhân đạo là cái làm còn giữ cái gì là con chỉ để mà thay làm tự lực hết đó. Khỏi là cái đương cơ của nó là chúng sanh đời ngủ được áp thế mà phải làm cái nhân đạo là gì mà còn. Nếu mà cậu chắc đạo nó làm sao muốn được thế, mà người ta chém giết nhau ba má, rồi tam can ngũ thượng nó lộn xộn sẽ bằng hết rồi. thì cứ kinh A Di Đà vẫn còn năng lực độ sanh nữa mà. Thì cái này nó thật sự nó trong nguyên tắc á, có phải không thì có thôi, thật sự là đúng cái tôn chỉ mà mình không cần. Thôi tôi cho giả mà đó, Phật tử phái đó không? Phật tử phái đó, thầy chắc hàng quá rồi không?
Thì theo cái hướng bên Nhật Bản á, thì nó có cái vị tổ mà như nó như vậy. Thì nếu mà mình bước theo cái đường đó, để cho nó khỏi đi theo
quy định bước thì nó... Nhưng mà bây giờ nghe lại đây, cái điều đó là tôi giảng cũng nghiên cứu nhiều sách vở lắm á. Nó giảng nhưng mà sau đó nó phải đưa cái lối tu của ngài truyền đạo đàng hoàng, cũng có lối tu người ta chánh hạnh làm sao bao nhiêu chánh hạnh, cái bao nhiêu mục phải tạo hạnh, cái bao nhiêu mục tu cái gì, tất cả cái gì là gieo duyên với Đức Phật, chỉ cần giáo Đức Phật không gieo duyên mà không xộn nữa, thấy không? Tụng kinh này cũng tin A Di Đà giống như mình Pháp Hoa quý chị chánh hạnh là gì đó, tức là gieo với một cái gì nhân duyên, tụng nhân duyên, mình gieo nhân duyên với cái gì nhiều thì mình dính mắc cái đó mạnh, đó mới trợ hạnh, đó là cái nghiệp. Thành ra mong nó chỉ cách luôn, làm sao ví dụ như lễ bái sám hối, thì lễ bái sám hối với Phật A Di Đà nhưng có điều dạng hạnh dạng Phật giống.
Hầu hết Việt Nam bây giờ nó
thì mấy cái là
cái vấn đề mà tin Lăng Nghiêm,
nhưng mà đấy tin
A Di Đà
thì cái đó là thiền tông.
Không, nhưng mà nếu mà nói vậy thật sự thì bảo thì thầy có giảng trong cái tinh thần của Quan Nghiêm là một vị Phật là nhiếp hết tất cả Phật khác, thì
giảng đó là giảng dân tăng biết cho cái biết phóng học cho nó rộng rãi để độ sanh. Pháp Di Đà tôi nói cái gì phải học rõ ràng cái Pháp Di Đà, dạy từ xuống đây mình mới nói cách tu qua vậy là cho nghe. Nào, lúc đó là chỉ có nhưng mà làm gì là mới ăn gieo nhân trũng gì cái gì nhiều, ăn gieo tác pháp cái đó nhiều thì chắc chắn nó sẽ gặp cái đó trước. Còn gieo tạp đó nó trở thành tạp, nó gọi là không phải là tà pháp, nhưng nó là tạp hạnh. Cái tạp thì nó không được mạnh bằng cái thuần, nó mạnh hơn chỉ thôi. Bây giờ cái hai nên cúng dường đủ loại Phật, cho cúng một cái Phật A Di Đà hay là thánh chúng của Phật A Di Đà thôi. Nếu mà mình làm nào mà tất cả hạnh mình dồn vô một cái thôi thành nó chánh hạnh. Sám hối cũng nói với ngài, lễ bái cũng nói với ngài, cái gì cũng với ngài đó. Tập quậy vậy mà tăng mà không đứng về A Di Đà đứng về gì nữa. Có ngày là tập tùng lum tùng la, lúc thì thiền, lúc thì tùng la thì những cái gì mới là chết. Thì tạo giải thật quá. Cái đó là mình nói theo nhân quả. Nghe nói nhân quả, tại vì mình tu là trong dòng nhân quả, cho nên mình được tấn công mình mới thoát được nhân quả thôi. Thành ra khi mình khởi công tu phải có hạnh để tu là phải tu theo nhân quả. Nhân quả phải có lý luận nhân quả, phải lấy theo những cái lời nguyện của ngài mà tu. Ngài nói tu ta phải lấy danh hiệu của ta, lấy cái hình tưởng của ta, lấy gì ta thì phải theo cái lời nguyện đó, theo cái cách ngài dạy cái nhân duyên đó, ngài đã phát nguyện phải tu theo cái đó. Thì bắt đầu đọc kinh này hiểu được cái lối nhân duyên đó thì mình tu. Còn ngài không đề cập tới khác nào, không có đề cập danh nghiêm, tập danh nghiêm chi? Không, nghiêm là một cái gì đó thuộc về cái thiền tông rồi, người ta có lộn xộn rồi, nó chia chát ra làm lợi lợi gì?
Thay ra đường lối của Việt Nam mình cũng lung tung rồi, không
hơn mấy ông thầy ở Việt Nam mình đó, đa số là thầy thiền tông, thầy thiền tông, nhưng mà sau này là chủ trương tôi bị tịnh độ thôi. Mà tịnh độ thật sự cũng không có thầy có tổ gì hết, tự nghiên cứu rồi tự tu, thành ra mỗi người thích về thiền thì ông trong tượng dạy tịnh độ, họ có tư cách tu thiền một chút. Hay là người thích về bồ đề tâm thì trong cái chuyện đó họ có bồ đề tâm vô, người thích về luật thì trong định họ có cái luật, cái làm thích một cái vô phải không?
Bồ đề tâm thì
cái bồ đề tâm á, thực sự quý vị á, quý vị đây tôi mới nói bồ đề tâm là mình là tăng sĩ, mình đi con đường thừa nên rồi Phật tử thì cũng nói cái này nó cũng trơ trơ à, sao tôi nổi nhưng mà tăng sĩ á, cái này nó cực kỳ quan trọng đó, con đường của tăng sĩ là bằng pháp độ sanh, như vậy là mình mạnh, như vậy là sanh mình nó không có lui sụp, nó mới kiên cường, gặp khổ mình chịu mới nổi. Thì thôi, cái thành ra cái khi mà các pháp gọi là Phật pháp đó á, thành ra tùy theo cái phương tiện mình nói cái pháp đó nhiều, lũ tiện nói pháp đó ít. Chứ một cái đệ tử nhiều Phật tử mà mình nó ra mặt rồi cũng bị cùng lưng cùng la, phải dạy nó cái pháp là ít cho tứ nhiếp pháp á, dạy cho nó về thuốc men, dạy cho nó làm sao cũng ăn việc làm business hay gì đó, nó nghe được thì bảo mặt nó còn tin mình, thấy không? Giờ cái phải dạy cho nó về mối to bấm lộn tự nhiên, mà phải sửa nhà sửa cửa gì mới khá nó mới tin, rồi nó giảm pháp nó mới nghe.
Phải không? Thì học sinh không xảo mình rồi, cái đó mình không biết chết không được.
Thì từ từ đi, Phật pháp vô muốn học á, nội mình phải biết trước, không cũng